Chương 583, vĩnh viễn để hồi sinh một người đã chết, cần giải quyết ba vấn đề then chốt. Thứ nhất, cần khôi phục sinh mệnh lực cho cơ thể đã hoàn toàn mất đi. Cơ thể của một người sống luôn có dòng chảy sinh mệnh lực không ngừng, và sinh mệnh lực này có thể được hiểu như một loại năng lượng đặc biệt tập trung tại vị trí trái tim. Khi một người chết, sinh mệnh lực sẽ tan biến vào không khí vì mất đi sự ràng buộc. Do đó, Tôn Ngộ không đưa thân thể tam tạng vào không gian bí ẩn này để Diệp Tử có thể một lần nữa gieo mầm sinh mệnh lực cho tam tạng. Đối với Diệp Tử, đây không phải là một việc quá khó khăn. Diệp Tử sẽ xây dựng một sinh mệnh nguyên tuyền tại vị trí trái tim của tam tạng, sau đó nén sinh mệnh lực của bản thân đến mức cực độ, biến nó thành một hạt giống và đặt vào sinh mệnh nguyên tuyền. Sau đó, Diệp Tử sẽ sử dụng lượng sinh mệnh lực khổng lồ để đánh thức hạt giống này. Việc Diệp Tử và tam tạng cùng thuộc tính mộc cũng giúp quá trình này diễn ra dễ dàng hơn. Diệp Tử thậm chí còn dung hợp một phần khí tức từ cành bồ đề mà A Y nhận được từ đạo chuẩn vào sinh mệnh lực của tam tạng. Hoàn thành xong những bước này, chỉ cần hạt giống sinh mệnh lực nảy mầm, cơ thể tam tạng sẽ một lần nữa có được sinh mệnh lực. Thứ hai, cần đánh thức linh hồn tam tạng đang ngủ say và phù hợp với cơ thể. Điều kỳ lạ là sau khi tam tạng chết, linh hồn của ngài không hề rời khỏi cơ thể mà chìm vào giấc ngủ say. Tôn Ngộ Không đã thử mọi cách nhưng không thể đánh thức ngài. Đấy là một vấn đề nan giải. Nếu linh hồn tam tạng không tỉnh lại, việc hồi sinh sẽ chỉ thành công một nửa. Tam tạng sẽ may mắn chìm trong hôn mê, vì linh hồn sau khi chết sẽ bị đóng dấu bởi quy tắc thiên địa, buộc nó phải đến địa phủ hoặc trở thành quỷ hồn. Chỉ khi tẩy đi dấu ấn này, linh hồn mới có thể trở lại cơ thể. Tôn Ngộ Không sử dụng thiên địa đạo nhãn để vừa tẩy đi dấu ấn, vừa đánh thức linh hồn tam tạng. Điều kỳ diệu là Tôn Ngộ Không phát hiện ra rằng linh hồn tam tạng đang ở trạng thái thần du vật ngoại. Thật không thể tin được, linh hồn của sư phụ lại đang ở trạng thái thần du vật ngoại, chẳng trách ngài chìm vào giấc ngủ say. Và nói đến đây, Tôn Ngộ Không nở một nụ cười kỳ lạ. Có gì không ổn sao? Sa Ngộ Tĩnh lo lắng hỏi. Tôn Ngộ Không quay sang Sa Ngộ Tĩnh và nói, ngươi có biết linh hồn của sư phụ đã đi đến đâu không? Sa Ngộ Tĩnh lắc đầu. Tôn Ngộ Không thở dài, nó đã đến Hồng Hoang cổ giới. Thật khó tin, sư phụ chỉ mới ở cảnh giới thánh nhân mà linh hồn có thể tự mình đến Hồng Hoang cổ giới, một thế giới cấp cao. Đúng vậy, Hồng Hoang cổ giới hiện nay đã trở thành thần quốc. Sa Ngộ Tĩnh sững sờ, sau đó có chút thất vọng. Chẳng trách khi ta ở Hồng Hoang cổ giới, ta thường xuyên nghe thấy tiếng sư phụ gọi, nhưng lúc đó trí nhớ của ta rất hỗn loạn nên không biết đó là ai. Hơn nữa, mỗi khi ta đang điên cuồng chi chóc, tiếng nói đó lại càng rõ ràng. Tôn Ngộ Không gật đầu, ta không biết sư phụ đã làm thế nào, nhưng đây tuyệt đối là chuyện tốt. Việc linh hồn du hành trong mộng như vậy là vô cùng hiếm gặp. Nhiều người thường mơ mộng, trong mơ ta thường lạc bước vào những thế giới kỳ ảo. Loại giấc mơ này có thể lý giải là do linh hồn tạm thời du hành đến thế giới khác. Tuy nhiên trường hợp của tam tạng lại khác biệt. Linh hồn của ngài vẫn ở bản cổ giới, nhưng ý thức lại ngưng động tại Hồng Hoang cổ giới. Do đó, Tôn Ngộ Không cần dẫn dắt ý thức của tam tạng trở về với linh hồn, ngài mới có thể thức tỉnh. Lão Sa, ngươi từng ở Hồng Hoang cổ giới một thời gian ngắn, trên người còn lưu lại khí tức của nơi đó. Ta sẽ dùng ngươi làm cầu nối để gọi sư phụ ý thức trở về. Sau khi chuẩn bị xong, Tôn Ngộ Không điểm một ngón tay vào trán Sa Ngộ Tĩnh, tay kia điểm vào trán linh hồn tam tạng đang nằm trước mặt, nhắm mắt lại. Tôn Ngộ Không vận dụng thần thức chí tôn cấp bậc tám văn của mình, vượt qua vô số không gian để đến Hồng Hoang cổ giới. Nhờ lĩnh ngộ được thần thông thời không từ đạo chuẩn, Tôn Ngộ Không mới có thể thuận lợi vượt qua không gian bằng thần thức, tìm được ý thức của tam tạng tại Hồng Hoang cổ giới. Tôn Ngộ Không không khỏi bật cười, sư phụ ý thức lại bám vào một tiểu hòa thượng bình thường. Tuy nhiên, bình thường ở đây chỉ mang tính tương đối so với Hồng Hoang cổ giới. Thực tế tiểu hòa thượng này cũng có cảnh giới tam vân đạo văn. Tôn Ngộ Không âm thầm tách rời sư phụ ý thức khỏi tiểu hòa thượng, sau đó lập tức điều khiển thần thức trở về bản cổ giới. Việc vượt qua không gian từ thế giới nhỏ bé đến thần quốc khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đầu óc như bị hàng vạn cây kim đâm nhức. Tuy nhiên, đây không phải lúc nghỉ ngơi, cố nén đau đớn, Tôn Ngộ Không kiên trì tẩy đi dấu ấn quỷ hồn cuối cùng trong linh hồn tam tạng. Mỗi Tôn Ngộ Không chảy ra máu tươi do thần thức tiêu hao quá độ. Sa Ngộ Tĩnh lo lắng nhưng không thể làm gì, cũng không dám tùy tiện giúp Tôn Ngộ Không hồi phục. Đúng lúc này, không gian bên cạnh Tôn Ngộ Không bỗng nhiên vỡ ra, thân thể tam tạng trống rỗng xuất hiện. Diệp Tử không thể giao tiếp với Tôn Ngộ Không trong thế giới bí ẩn này, nhưng việc tam tạng xuất hiện chứng tỏ mọi việc đã ổn. Tôn Ngộ Không cũng tương đối tin tưởng Diệp Tử, Lão sư, giúp ta chống đỡ không nổi. Sa Ngộ Tịnh vội vàng đặt hai tay lên lưng Tôn Ngộ Không, chuyển sức mạnh thần trí của mình. Tôn Ngộ Không khống chế sức mạnh này, dẫn dắt linh hồn tam tạng tiến vào thân thể đã được hồi sinh. Mọi việc ban đầu diễn ra suôn sẻ, phần thân dưới của tam tạng dung hợp hoàn toàn với thân thể. Tuy nhiên, khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị dung hợp phần thân trên, vấn đề xuất hiện. Linh hồn tam tạng lại xảy ra hiện tượng bài xích mãnh liệt với thân thể, khiến Tôn Ngộ Không khỏi bối rối. Theo lý thuyết, linh hồn và thân thể của một người hoàn toàn phù hợp, dù linh hồn đã ly thể, việc dung hợp lại cũng không gặp vấn đề gì. Hơn nữa, thân thể của sư phụ không hề có vấn đề gì, nhưng hiện tượng bài xích vẫn xuất hiện. Rắc rối nằm ở chỗ linh hồn, có thể do ý thức sư phụ đã từng trải qua quá trình thăng cấp lên thần vua hồng hoang cổ giới, nên nhiễm phải một tia khí tức thượng giới. Bây giờ, linh hồn cảm thấy thân thể này cấp bậc quá thấp, nên không chịu dung hợp. Sa Ngộ Tịnh nóng ruột khi chứng kiến linh hồn bắt đầu tiêu hao, vì không thể dung hợp, Tôn Ngộ Không cũng nóng như lửa đốt. Xem ra chỉ có cách nhanh chóng nâng cấp thân thể sư phụ, ít nhất phải đạt đến cấp độ hợp đạo đỉnh phong hoặc thậm chí hóa đạo. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không không nói hết câu, vì cưỡng ép nâng cấp một thân thể từ thánh nhân lên hợp đạo đỉnh phong hoặc hóa đạo cường độ liệu có khả thi? Đương nhiên là có, Sa Ngộ Tịnh và Thông Thiên Giáo Chủ trước đây đã từng làm điều này, thậm chí còn nâng cấp lên Cửu Vân Chí Tôn. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không không có năng lực đó, cách duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến là đặt trái tim khai tịch giả vào cơ thể sư phụ, sau đó rót ngũ hành chi huyết của mình vào. Nhưng làm như vậy vô cùng nguy hiểm, khả năng cao nhất là thân thể sư phụ sẽ bị hủy hoàn toàn, mà bản thân hắn cũng sẽ bị trọng thương. Yên tâm, giao cho ta. Các ngươi tiếp tục duy trì, Độ Hóa Hoa lên tiếng. Ngay sau đó, một bóng người mờ nhạt bay ra từ Độ Hóa Hoa. Bóng người ấy vô cùng nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện ra. Sau khi xuất hiện, bóng người ấy bay thẳng đến chỗ tam tạng, dung hợp với phần linh hồn đã dung hợp một nửa. Sau đó, bóng người ấy dang rộng hai tay, ôm lấy linh hồn tam tạng vào lòng. Tam tạng, chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi bên nhau. Chỉ có điều, ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết.